hơn các chỗ khác. Đó. Mà nếu như mà mình không khéo tận dụng được, mình không có một cái cách để sinh hoạt được, thì chính cái lực Bồ Tát Giới Tại Gia chẳng những nó đã không tiến mà nó lại còn làm cho lũng đoạn cái sinh hoạt của giáo hội nữa. Đó. Giờ tôi nói khi nãy ba bốn người mà ba người thọ giới Bồ Tát Giới Tại Gia rồi, thọ giới Bồ Tát rồi, đáng lẽ mình mừng được thêm những người gọi là kiên cố lắm, vững vàng lắm, thì ngược lại mình mất rồi. À, mà cụ thể trước mắt mình đã mất người nhiều rồi. Đấy. Thành ra cái điều đó là điều tôi muốn nói nêu ra để mình thấy cái đối tượng cũng như cái mục đích và cái phương pháp của Bồ Tát hạnh, Bồ Tát giới, đó, kể cả xuất gia lẫn tại gia, chứ không phải chỉ người tại gia thôi. Thôi hả? À, có vị nào ân hỏi gì trong cái chuyện đó? À, Vâng, Vâng, Vâng. Xin mời, xin mời. Chia tay á. Vâng, Vâng.
Thầy, vừa rồi con cái hội.
À, khuyên đừng tham. Dạ, tức là chị.
Đừng tham sân si.
À.
Tham nữa. Như
vậy thì đừng đòi nữa. À, đừng đòi nữa. Dạ. Tức là anh nói vậy đó. Chơi hội rồi bị giật hội hả? À. À, rồi đó là một bài học á, đó là một cái đạo tràng đó. Chơi hội bị người ta giật hội phải không? Bây giờ đòi hay là bỏ phải không? Nếu đòi ta nói tham phải không? Bỏ bài tác giấy xong còn tham như vậy phải không? Nếu bỏ thì sợ người ta nói sao? Ngu. À, giờ quý vị thọ bài tác giấy giải quyết làm sao? Nên bỏ hay là nên tiếp tục đòi tới nơi tới chốn, đòi không xong. Mà có nhiều nơi thế này nữa là chẳng những mà chơi hụi đâu, mà chơi hụi bỏ vô chùa mà bị giật luôn. À, có nhiều nơi vậy đó, chơi hụi mà để lấy cái tiền, lấy tiền là bỏ vô chùa, nhưng mà cuối cùng là lời vốn như chùa cũng đi hết ráo. À, rồi bây giờ mình làm sao? Mấy vị đó đầu tiên phát khởi cái tâm niệm đó là để kiếm cái quỹ cho chùa chứ gì hả? À, cho nên mới góp nhau lại để mà làm cái hội, lấy cái lời đó bỏ vô chùa, nhưng mà chưa chi cái giật mặt. À, rồi bây giờ làm sao? Rồi cuối cùng á, có người phê phán đã tu mà còn tham. À, đã tu mà còn tham, có nghĩa là cái vụ hủi đó đó. Nhưng mà vì nói rõ thế này, không phải chỉ có chuyện đó mà thôi, kể rất nhiều chuyện. À, mà nhiều khi quý thầy cũng ngậm đắng nuốt cay không dám nói. À, tôi biết. Ví dụ như có nhiều thầy ha, bây giờ có người ta cúng Phật tử thực cúng, ví dụ tôi nói thì ví dụ như 5.000 ha. Rồi thì thay vì để thầy xây, thầy dựng, thầy làm cái nọ kia, thì có người ta nói thầy ơi, giờ cái 5.000 này thầy để con làm cái gì đó nó có thể lợi hơn. À, cái tiệm là cái mua cái món gì đó nó lợi, thay vì 5.000 nó sẽ lên được 6.000. Thế thì thay vì mình có được có 5.000 thôi, bây giờ mình 6.000, tức là mình thêm được, mình xây cái lớn hơn chút. Thì thầy thấy vậy thì nghe vậy cũng chịu quá rồi ha. À, có lý quá ha. Rồi thầy tin tưởng là thầy giao ít lâu thì chẳng những gọi là có không có 6.000 mà 5.000 cũng đi luôn. Đó, mình nhiều nơi bị vậy chứ không phải không đâu. Rồi thầy không dám nói đã, nói ra thì sợ bị xung quanh cười, rồi Phật tử thì buồn, không thôi thầy nín luôn. À, thầy không học cái hạnh nhẫn nhục, thầy nín luôn. Đó. Đấy. Rồi có người biết đấy, tại thầy còn tham. À, 5.000 triệu đòi 6.000. Thì còn thầy thì thấy đấy, thì thấy họ nói một cách rất là chân thành, không? Mà mình nghĩ rằng họ cũng có ý muốn như vậy, mình cũng nghĩ như vậy chứ đâu phải mình nghĩ tham cho ai đâu, tham đây là làm việc chùa thôi. Đó, mà đâu có nghĩ rằng cái chuyện nó đi tới vậy, thôi giờ cũng mình chịu chứ biết sao. Mà nhiều lần như vậy đó. À, mà không phải ở ngoài này, mà tôi nghĩ hồi xưa tôi ở Trung Đức cũng tôi biết cũng có nhiều thầy cũng bị như vậy. À, thành ra trở lại cái chuyện vì cái hạnh mà Bồ Tát, vì cái Bồ Tát hạnh đó, em thấy cái, à, cũng có đôi khi nó có tham không? Cái đó có thuộc vô tham không? Hả? À, không, nếu nói cho rõ hơn đó thì từ cái năm mà muốn xấu là có tham chưa? À, phải có chứ. Phải nói trên nguyên tắc sẵn thắng là có cái tham. Mà cái tham cho mình hay tham cho người, hay tham cho công việc chung, tham cho chùa, tham cho giáo hội, cái đó là cái khác. Nhưng mà nói trên nguyên tắc đó là cũng một cái tham. Đó. Cho nên nhiều khi nói rằng diệt trừ tham sân si, hồi nãy tôi nói đó. Diệt trừ tham sân si, dĩ nhiên cái chuyện mà tham cho mình là tham ích kỷ đó, thì cái đó diệt. Nhưng mà bù lại có những cái tham vì cái chuyện chung, tham vì cái chuyện kia nào lại là phải chấp nhận. Cho nên nhiều khi hành Bồ Tát Đạo mà phải vướng vô cái đó. Mà coi cái đó lại muốn biến cái tham đó thành cái Bồ Đề là bởi vì biến được cái đó. Mà cộng thêm nhiều phước báo nữa đó, thì tự nhiên có thể thành những cái gì hay hơn, lớn hơn. Đó. Còn ngược lại mà nó đi tới cái chỗ mà nhìn năm không có, sáu cũng không mà đi luôn mất hết, còn zero đó. Thì cái đó là tại vì mình thiếu tu, thiếu phước phải không? Hả? Thôi mình sẽ chấp nhận cái hậu quả rồi ráng tu tiếp theo chứ gì nữa đâu. Đó. Thế còn nói rằng là không tham thì không phải. Nhưng mà cái tham đó, trong những cái tham đó, trong cái tham đó là cái tham về cái lợi ích. Ví dụ như bây giờ, nghe pháp, nghe bài, nghe thêm bài nữa, có ai có mỗi gì cũng nghe nữa, có tham không? Cũng là tham chứ, là tham nghe pháp. Nên cái gì nó thuộc về cái đó cũng gọi là tham, cũng gọi là tham hết. Nhưng mà nó có nhiều cái hình thức tham, có nhiều cái tính chất tham. Đó, sân cũng vậy nữa. Ví dụ ông thầy ông la học trò, ông lấy chiều chuông nhiều món rượt ra, ông có sân không? Không sân mà sao luyện chuông nhiều món? cũng là sân chứ, nhưng mà trong những cái sân đó về cái hạnh Bồ Tát sân khác, còn vì cái chuyện riêng tư sân khác, vì dạy dỗ sân khác. Cho nên ông thầy dạy dỗ đó, ông sân mà người ta thương ông. Tôi hồi nhỏ có ông thầy thủ đó, ông bắt men điệu nằm xuống đánh chú ba rồi mà ông đánh, mà ông nói nha, đánh điệu cúng dường Tam Bảo. Mấy anh điệu nằm anh nào thấy người là nhăn mặt nhăn mày mà nghe thầy nói câu cúng dường Tam Bảo rầu quá. Không, mà cúng dường Tam Bảo nếu mà nói ra đúng thì rất đúng. Nếu không có cái sự răng dậy đó, không có sự đó thì ông điệu ông quan quá chừng đi, ông chịu học ông cứ đi bê bắp trộm không à. Không, thì ông đâu có nên thân gì đâu. Bây giờ ông thành giảng sư, ông thành nọ ông kia đó, là ông nhớ hồi đó do ông thầy thủ ông đánh mà chịu đi học sợ quá không có đi nâng cấp và bắp trộm nữa. Không, thì phải đó là cúng dường Tam Bảo chứ gì. Nhưng mà ngày xưa mà nằm đó mà nghe ông quất trót trót mà ông nó cúng dường Tam Bảo là tôi rầu lắm. Không biết ông này ông thầy ông nói cái gì kỳ cục vậy. Nhưng mà cái đó phải nói là cái hạnh đó là hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát hạnh mới dám làm cái chuyện đó. Chứ còn nếu mình đó là mình không dám làm cái chuyện đó đâu. Mà mình chưa có đủ can đảm mình dám làm chuyện đó đâu. Thành cái người mà hành Bồ Tát hạnh là phải nhiều khi phải chấp nhận. Chấp nhận những cái có thể nó cái hậu quả nó tới mà mình nhìn bề ngoài rất là khó chấp nhận. Ví dụ đổ sân lên chẳng hạn, la lối chẳng hạn, là chấp nhận những cái thiệt thòi chẳng hạn, thì cái đó là coi như là hạnh Bồ Tát mới được cái đó. Thành ra cái người thọ giới Bồ Tát giàu tại gia hay xuất gia là đều phải có như vậy hết. Thì những cái công việc lớn của giáo hội, của chùa, của cộng đồng, của tất cả mọi người mới tiến được. Chứ bằng không á là nó chỉ quanh quẩn cái lợi cho mình thôi, cái cá nhân thôi, lợi ký thôi, thì như thế không phải Bồ Tát hạnh. Chính chỗ đó mà nói rằng muốn trang nghiêm đạo tràng, muốn đạo pháp hưng vong là phải thọ giới Bồ Tát là như thế, tức là phải muốn mới phải làm được. À, trở lại cái câu chuyện mà là không muốn hỏi.